Đâu là tình cảnh khốn cùng nhục nhã, ê chề của anh con thứ sau khi anh bỏ nhà ra đi? Đã có ai mà trả lời cho tôi là anh ấy nhục nhã mà anh đi, anh xuống cấp mà xuống cấp từ từ như thế nào không? Anh chị em có hiểu không? Tức là đâu phải xuống cái rạch, nó phải từ từ, từng nấc, nhiều nấc lắm đấy, đấy như thế. Vâng, thế thì anh chị em nào có ai thích trả lời câu này không ạ? Câu này trả lời là rồi con.
Dạ thưa cha, trước tiên đó là anh ta phải đi ở đợ.
Trước hết là gì ạ? À như vậy không đúng rồi. Trước hết là phải là cái gì? Anh vừa bây giờ chị cứ từ từ chị nói thôi. Anh ấy vừa bye bye ông bố anh đi ra khỏi nhà.
Đi phung phí tài sản.
Đúng, nhậu nhẹt đó chứ, để phải vui sướng.
Rồi khi mà hết tiền hết thì là có nạn đói thì anh
hết
ta,
tiền rồi nạn đói rồi.
Thì anh ta phải xin đi ở đợ.
Hết tiền có nạn đói thì anh ta đói đúng không ạ? Yeah. Anh ta đói thì anh ta đi ở đợ. Rồi đồng ý rồi. Rồi.
Cái thứ hai đó là
rồi, ở đợ sai, làm cái gì chứ? Ở
sai ra đồng chăn heo.
À chăn heo, rồi ở đợ bằng cách chăn heo. Vâng.
Vâng. Và đói đến mức là mơ ước ăn cái muồng heo. À, nhưng mà cũng không ai cho.
Không ai cho, tức là đói lắm rồi. Và như thế là theo ý chị là anh ta có hơn heo không?
Dạ. Tại vì theo quan điểm của người Do Thái thì heo là một cái con vật nghĩa là vì
nhưng mà tôi cụ thể là bây giờ cái tình trạng của anh này có hơn heo không ạ?
Dạ. Cũng như
hay
heo.
Là dưới heo.
Dưới heo.
Dưới heo. Dưới heo. Tức là thằng chủ này nó chỉ cho heo ăn thôi, chứ nó chỉ để ý đến heo, chứ nó không để ý đến người ạ. Anh này là coi như là đấy, vâng, đấy thành ra. Nhưng mà vừa câu trả lời vừa rồi tuy không kinh khủng lắm nhưng mà cũng rõ ạ. Đấy anh chị em. Luôn luôn khi người ta bỏ cha mình đi thì người ta được sướng một chút, mà hóa ra cái sướng đấy là sướng nhờ tiền của cha chứ có phải là sướng tự đâu, đâu phải tự anh ta có đồ đâu. Nhưng mà sau thời gian đó thì là hết tiền là coi như mọi chuyện là chấm dứt ạ. Mà cái xui của anh ta là có một nạn đói, mà anh chị em có thấy sau chữ nạn đói có chữ gì nữa không? Khủng khiếp. Tức là nạn đói này chắc giống như nạn đói 1945. Nó đói ghê lắm, đói khủng khiếp đấy. Thế nó xui vậy, tức là tất cả mọi người đều đói hết. Đấy. Và vì thế anh ta phải xin đi làm để có miếng mà ăn. Câu hỏi, anh ta làm việc cho người Do Thái hay cho dân ngoại? Cho dân ngoại, vâng. Tại sao biết ạ? Bởi vì sao ạ? Cái gì? Tại sao? Chỉ có dân ngoại mới chăn heo. Người Do Thái là ghê tởm với con nó nên không ai chăn heo. Và như thế anh ta phải làm việc cho một người dân ngoại. Đây là nhục lắm. Người Do Thái mình làm như thế là nhục. Và chẳng những làm dân ngoại thì cũng có thể có những cái nghề vui vẻ hơn. Nhưng cái nghề của anh là hạ tiện và ô uế, cực kỳ ô uế, chăn heo. Đấy. Và dưới cái chăn heo thì đến cái gì ạ? Là đến việc nhìn thấy heo ăn mà lại thèm đồ ăn của heo thì như là coi như là không thể tưởng tượng được. Vâng, và thật ra đó, có ai để ý xem trong cái chỗ này này, lúc mà anh ta thèm đồ ăn của heo thì nó còn một cái nấc cuối cùng nữa, đúng anh chị em biết, ai mà nói được tôi thì tôi nể, còn cái nấc dưới cái nấc nữa là cái gì ạ? Là cái gì? Là cái gì? Là cái tức đúng rồi thì không được ăn heo, nhưng mà dưới cái nưới nữa thì phải đọc xích một tí thì mới thấy được là dưới cái nấc tồi tệ như thế thì nó còn một cái nữa là cái gì ạ? Cái gì ạ?
Không
dưới cái này nữa mà trời ơi, dưới nữa đó đấy thì là cái gì? Trời ơi, là cái gì ạ? Dễ lắm, trời ơi, dưới cái nhét đầy bụng, dưới cái thèm đồ heo ăn thì và dưới nữa. Nữa. Nhìn kỹ đi. Đó. Đây thử coi người kia có thông minh không. Trời, chữ nằm vậy mong thấy thôi. Là anh, cái gì?
Anh ta so sánh với những người làm công và cha mình.
Không phải. Cái gì? Có một chữ thêm nữa thôi. Chỉ có thêm có một chữ là cái gì? Cái gì ạ? Chết đói à? Đây là cái chết chứ có cái gì nữa. Lúc nãy là đói à? Đói ghê gớm nhưng mà chưa chết. Chưa chết, thèm ăn chưa chết. Và cái cuối cùng là cái chết ạ. Vâng, và cái chết đấy lơ lửng ở trên đầu của anh ta, anh chị em. Anh chị em mà vẽ được con đường đi xuống anh chị em mà nhìn thấy anh ta lúc mà cái ngày anh ta bỏ nhà bố anh ta ra đi á, trời ơi ví anh ta nhiều đồ lắm, thế này đầy tiền đấy. Bởi vì 1/3 tài sản, nếu anh ta biến tài sản đó mà biến thành tiền là nhiều lắm, và bảnh bao lắm và ngon lành. Và anh ta đi và anh chị em thấy anh ta từ từ xuống. Có một cái chữ mà tôi rất thích, không biết anh chị em có thích không, để anh chị em nhìn bản văn này, nếu ai mà thích ấy thì sửa lại một chữ là anh chị em thấy ồ sửa lại một chữ là được lắm, cái chữ này cầu nguyện được nè. Hôm nay chúng ta cầu nguyện đó là cái chữ ở câu số 13. 13 là trong tất cả các bản văn của anh chị em đều dịch là gì? Phương xa, có đúng không? Có đúng không ạ? Đúng không nào? Tôi, anh chị em có biết đúng tiếng Hy Lạp là cái gì xa không? Vùng xa. Đấy, anh chị em thích nên sửa lại thành chữ vùng xa. Anh chị em sửa lại rồi tôi mới nhắc thì em biết tại sao tôi lại tánh mai để tẩn mẩn như thế. Phương xa hay vùng xa đâu có cái gì đâu mà ầm ĩ lên. Mà thật ra là nó có nghĩa. Đây là lý do tại sao tôi lại muốn sửa chữ phương xa. Chữ phương xa hay hơn chứ phải không? Đẹp đấy chứ. Nhưng mà đúng nguyên văn là vùng xa. Tại sao? Đây là lý do. Trong bài văn này có 3 chữ vùng. Câu 14 có chữ vùng. Anh chị em thấy chữ vùng chưa? Đấy chưa? Đấy. Đấy thấy vùng đó rồi phải không nào? Và trong câu 14 có mấy chữ vùng ạ? Có mấy chữ vùng ạ? Ủa? À 1 chữ vùng. Câu 15 có mấy chữ vùng ạ? 1 chữ vùng. Đấy, như vậy anh chị em bảo ồ như thế thì hay quá. 13, 14, 15 đều có chữ vùng. Thầy nói lúc nãy mình dịch chữ phương là hơi bị kẹt đấy, bởi vì cái chữ người ta vùng thì mình cứ để lại vùng thôi. Đấy. Thế thì đây là cái câu mà gợi ý thì anh chị em có thể thú vị cầu nguyện. Thứ nhất, mời anh chị em cầu nguyện với chữ vùng xa. Đối với cái anh con thứ này, cái hạnh phúc nó nằm ở xa xa đâu đó. Nó nằm ở một cái vùng nào đó, nó không nằm ở trong nhà của anh ta. Anh ta không thú vị gì khi ở với bố. Anh ta chịu hết xiết rồi. Đối với anh ta hạnh phúc là tôi được bay ra khỏi cái nhà này. Cái chỗ này là cái chỗ giam hãm cầm tù tôi. Tôi không có thể chịu đựng được. Hạnh phúc nằm ở cái vùng xa. Anh ấy mơ mộng đến chỗ đó. Không biết có nên nói là ở Hawaii hay không, hay là vùng xa ở Việt Nam đi đâu, chắc ra Phú Quốc quá. Ở đó cho nó vui, thế này khác, ăn chơi phung phí. Vùng xa. Thế thì anh chị em thử xem cái vùng xa mà anh ta mơ mộng như thế trong câu 14 cho thấy, câu này hay lắm, tôi hỏi thế nào cũng có người trả lời được. Cái vùng xa ấy trong câu 14 cho chúng ta thấy hóa ra nó là vùng gì. Nhìn câu 14 ạ, vùng gì ạ? Chính xác, đây vùng đói là chính xác. Chỉ có nói một chữ là đủ rồi. Cái vùng xa mơ mộng, đầy mơ mộng, và anh ta nghĩ rằng cái chỗ đó mới là cái chỗ mà đời mình gặp được hạnh phúc, thì là vùng đói. Mà đói ghê gớm chứ không phải đói thường. Rồi thế này, bây giờ ai trả lời thêm này? À, trả lời thêm này. Đấy, đó là cái vùng, cái đọc câu 15 này và trả lời cho tôi. Cái vùng đấy là vùng đói, mà cái vùng ấy cũng là vùng gì? À, đấy, nhanh lên, có ai là nhanh lên đâu ạ? Câu 15 dựa vùng gì? À, không. Vùng gì? Cái dựa vào cái chữ này, dựa vào chính cái chữ ở đấy, vùng gì? Có một chữ đẹp hơn, đâu có chữ nhân ngoại chứ, mấy cái đấy. Vùng gì?
Ở đợ.
Chính xác, đúng rồi. Vùng ở đợ chứ, đâu nhân ngoại. Đấy. Đấy, cái vùng đói, vừa cái vùng chết đói, vừa cái vùng ở đợ. Chị thấy không? Đấy, thế vậy thôi. Và nếu mà anh chị em mà đọc nữa thì đúng, nó là cái vùng chết, bởi vì anh ta sắp chết đến nơi. Anh chị em có biết cái cú vỡ mộng này là kinh khủng như thế nào không? Có thể anh chị em cười cái anh chàng con thứ này, nhưng nhiều bạn trẻ, nhiều người, cả người lớn cũng thế đấy, đã luôn luôn vấp vào tội của anh con thứ. Mà có lẽ là chúng ta đều, ai cũng vấp hết đó. Luôn luôn tưởng rằng nếu chúng ta muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải gạt Chúa ra khỏi đời mình, chúng ta phải thoát ra khỏi sự kềm kẹp của Chúa, chúng ta phải tự do bay nhảy và sung sướng. Và cái sung sướng hạnh phúc của chúng ta nó ở bên kia kìa, nó ở đâu đâu, nó ở bên kia đồi kìa, chứ nó phải bên này. Mỹ dường như có cái câu tục ngữ đấy, cỏ bên kia đồi bao giờ cũng xanh hơn. Bao giờ cũng xanh hơn. Việt Nam thì nói đứng núi này trông núi nọ. Thế thì thế đấy. Và có ai ngờ được rằng đây là cái vỡ mộng, cái chỗ mà tưởng là ngon lành thì hóa ra chả ra làm sao cả. Hóa ra đây là chỗ chết đói, hóa ra là chỗ ở đợ. Cái chỗ ta tưởng rằng ta được tự do thì hóa ra ta lại chui đầu vào nô lệ. Xong rồi. Thế giờ anh chị em mới hiểu tại sao tôi lại cứ khăng khăng đòi đổi chữ phương xa thành chữ vùng xa vậy đó. Bởi vì nếu là phương xa thì sao tôi giảng được? Đấy, không giảng được. Đấy, vâng. Thôi như vậy được rồi, chúng ta đã coi cái câu câu số 3 là như thế là khá đấy ạ. Đấy, khá rồi đấy. Như vậy ở đây chỉ cần đọc thôi, không cần phải bàn nhiều, để anh chị em biết, anh chị em ở đây chắc chắn là mọi người đều ăn thịt heo, có đúng không nào? Có đúng không nào? Ở đây có người nào mà bổ thưa cha, nói sai rồi, từ bé đến lớn chưa bao giờ có một miếng thịt heo vào miệng tôi ở đấy. Có ai không nhỉ? Đấy, như thế chưa thì anh chị em, như thế thì anh chị em biết rằng nếu mà anh chị em cứ tiếp tục như thế thì anh chị em không thể làm người Do Thái được. Bởi vì đâu ai đọc giùm tôi ạ? Lê-vi 11:7 ạ. Lê-vi 11:7 xem heo như thế nào.
Con heo vì nó có chân trẻ làm hai móng nhưng không nhai lại, các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng các ngươi không được ăn, xác chết của chúng các ngươi không được đụng đến, các ngươi phải coi chúng là loài ô uế.
Vâng, chị đọc vậy chứ chưa chắc chị đã nhớ. Hỏi tại sao con heo nó là loài ô uế? Đấy, vì sao? Vì nó không đạt được, nó không đạt được một tiêu chuẩn là gì? Không nhai lại. Như vậy hỏi đối với người Do Thái được phép ăn con gì thì trả lời có hai điều kiện. Điều gì ạ? Hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là gì? Chân có móng gì? Móng trẻ. Và thứ hai là nhai lại. Thầy heo này anh ấy chỉ có móng trẻ thôi mà anh lại không nhai lại, vậy không được ăn. Đấy, buồn cười, lý luận rất là lạ lùng như thế. Anh chị em thấy là những món thịt heo ngon lành mà ta thường ăn, kể cả cốt lét đấy, chị có hiểu không, thì thầy Do Thái của chúng ta chưa bao giờ được nếm sự sung sướng đấy. Đấy, kể cũng hơi tiếc. Đấy là một điều rất đáng tiếc, nhất là ngày Tết mà có cái món dầm dấm tai heo thì chắc chắn là họ chưa bao giờ được ăn, chắc chắn là như thế. Đấy, cũng đáng tiếc, đáng tiếc. Và như thế anh chị em mới biết rằng ăn thịt heo là sự ô uế và một điều cấm một cách ghê gớm bởi luật. Và như thế có thời Ma-ca-bê thì người Hy Lạp đã ép những người Do Thái ăn thịt heo giống như là để bỏ đạo đây. Vâng đấy, vâng. Một Ma-ca-bê chương 1 câu 47 đến 49.
Vua còn quyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự và các đền miếu phải xác tế heo và những loại vật ô uế, không được cắt bì cho con trai nữa, phải làm cho chính mình ra kinh tổn vì mọi thứ ô uế và vi phạm, đến nỗi quên cả lề luật và thay đổi mọi tập tục. Ai không tuân lệnh vua thì...
Thôi được rồi, vâng. Nói chung là có trong cái những cái lệnh cấm đó thì có một cái chuyện là bắt ăn thịt heo. Thấy không? Đấy, vậy thì em đấy. Mà anh chị em ngồi đây ngồi trời sao sướng người ta. Trời sao bắt ăn thịt heo, ăn liền chứ. Đấy. Vâng, nhưng mà người Do Thái đối với họ, và họ từ chối ăn thịt heo, họ có thể bị tử đạo. Dĩ nhiên, lúc mãi mãi vẫn còn. Vâng. Người Do Thái rất kỹ lưỡng trong cái việc ăn. Rồi xong rồi, câu số 4. Câu số 4 là một câu lạ lùng. Câu lạ lùng. Ngay cái ngày đầu tiên tôi đi học ở Mỹ thì tôi đã cãi nhau về cái câu này. Đấy, thế mới hay. Đấy, thế là thứ nhất, xin ai đọc cho tôi chương 15 câu 17 đến 20A. Chương 15 câu 17 20A rồi mới trả lời câu này. Bạn có tin người con thứ ăn năn thật sự không, hay anh ta trở về chỉ vì bụng đói? À, rất hay. Vâng. Luca 15:17-20A, xin mời. Vâng.
Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Vâng, hết chưa? 20A chưa? Hết rồi không? 20A là nửa đầu. Thế chị có trả lời được câu này không? Bạn có tin là anh này thực sự ăn năn trở về với cha không? Hay anh ta trở về chỉ vì bụng đói? Câu này ghê quá. Gài quá, đúng này là hàng gài rồi. Cái này đúng là hàng gài rồi. Vâng, chị thế sao? Chị trả lời đi chứ.
Dạ, cười gì nữa. Con tin là anh ta trở về thật cha.
À, tức là trả về thật.
Dạ.
Thế không phải, không hề vì bụng đói à?
À, lúc trước là có động cơ từ cái bụng đói đó anh ta mới đến bước đường trở về, nhưng mà
từ đói bụng muốn trở về.
Dạ, từ cơn đói của anh ta trở về, nhưng mà qua cái đó nữa thì anh ta mới so sánh sự nông nổi của mình, cho nên là nghĩ là mình chỉ ngang với hàng tôi tớ của cha thôi.
À, xin là về làm tôi tớ. Dạ. Vâng. Thế đối với chị này thì chị trả lời câu hỏi, trả lời là thứ nhất có đói không? Dạ có đói. Từ đói thì bắt đầu nghĩ đến chuyện trở về. Và đối với chị là ăn năn trở về vì đói là ăn năn thật sự à?
Thôi cha, rồi tiếp theo nữa rồi anh ta mới nghĩ là mình sẽ không, mình trở về xin cha làm
lúc ban đầu đó. Lúc ban đầu là chưa ăn năn thật sự, có phải không ạ? À,
cái đó là động cơ để anh ta
à, động cơ. Ôi giời, mới có chữ mới là động cơ, nghe như máy vậy. Vâng, tôi muốn có những người khác trả lời ạ. Những người chưa trả lời mà trả lời đi, sang Châu dễ như vậy mà sợ hãi gì nữa. Rồi trả lời đi. Vâng, anh tới đi. Rồi.
Dạ, thưa cha, con đồng ý với chị vừa trả lời đó. Thì ban đầu anh ta cũng bị đói, rồi cảm thấy so sánh hoàn cảnh của mình thấy với cái người làm công ở nhà thì nó không có bằng. Thì anh ta mới nhớ đến cái hoàn cảnh của mình hồi trước là được sung sướng làm con của người cha giàu có như vậy, nhưng mà ở đây thì lại không có gì cả. Anh mới nhìn nhận ra và hồi tâm. Ở đây có cái chữ là anh ta hồi tâm và tự nhủ. Cho nên con nghĩ rằng anh ta cũng có nghĩ lại cái lỗi của mình là đã nói với cha chia gia tài, rồi anh ta tiêu hết mọi sự. Rồi ở dưới này thì anh ta vẫn có trả lời rằng là mình sẽ đứng lên đi về và sẽ nói với cha rằng là con thật đắc tội với trời và với cha. Tức là câu đó cũng chứng tỏ rằng anh ta cũng đã hồi tâm và thấy mình có tội rồi.
Thế là đối với anh là anh ta có hồi tâm thật sự.
Yeah.
Chứ không phải vì đói. Vâng, ở đây bên này có nhiều người giơ tay ạ. Vâng, xóm nhà lá.
Dạ thưa cha, chưa chắc anh ta đã hối hận để quay về, mà là vì anh ta đói cho nên anh ta muốn đi về.
Đói
trước
về.
Tiên là vì đói cho
trước
nên
tiên
về.
Vì đói rồi mới về. Rồi mời ông đây, mời. Vâng.
Dạ thưa cha, thì cái đói làm anh ta hồi tâm. Nếu như không đói thì anh ta có trở về hay không?
À ghê ta. Chà cái này ghê. Nếu như không đói thì có gì không? Theo chị chắc đâu có gì phải không? Nói à. Mắc gì vậy? Nếu thì, như không đói
thì vâng. Nói vậy.
Vâng vâng, chị này.
Thưa cha, theo con thì anh ta thực sự trở về vì trong câu 17 có chữ hồi tâm. Hồi tâm và anh ta đứng lên ở câu 18, đi về cùng cha và thưa với người, theo con là có.
Đó là đứng thiệt chứ không dạ. Phải là định đứng về sau đó đi thiệt.
Dạ.
Vâng, theo anh chị, vâng.
Khi cơn đói lên đến cực độ, thúc đẩy bước chân người con trở về. Có thể vì bao tử đòi hỏi quá mạnh.
Bao tử đòi hỏi ha.
Nhưng nụ hôn của lòng thương xót, nụ hôn của người cha đã vượt trên lý trí của sự công bình, đã làm cho tự lòng người con thứ ăn năn thật sự.
Mà đâu có hôn gì đâu, mới nghĩ đâu hôn gì đâu, chưa về mà hôn được, chưa hôn mà. Ủa, mới ngồi nghĩ thôi mà là đang đó ngồi nghĩ thôi.
Thưa cha, người con đó là thực sự hồi tâm trở về với cha mình. Mặc dù rằng trong cái động cơ là bị đói, đói tới khủng khiếp luôn. Thì lúc đó trong cái giây phút mà anh ta dở sống dở chết thì anh ta đã nghĩ tới từ bao nhiêu lâu nay là anh ta sống nhờ trong tình thương của cha mình mà anh ta không biết. Và từ đó anh ta mới nghĩ rằng chỉ có cha là nơi mà anh ta có thể quay trở về và dựa vào lòng thương xót của cha thôi. Và con thấy là tất cả các hạnh thánh cũng thế. Khi mà các thánh mà trở về với cha, với Chúa cũng không phải là tự nhiên, mà cũng phải trải qua những biến cố mới trở về.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ rằng anh ta chưa có thật sự hối cải.
Chưa hối cải thực sự, câu dạ. Mới đó nghe, ý mới đó. Rồi.
Vì anh ta chỉ sợ, anh ta nghĩ rằng là tại sao ta lại phải chết đói ở đây, đó là cái yếu tố mà anh ta muốn quay trở về. Và anh ta cái hồi tâm này, con nghĩ là anh ta nhớ lại những cái mà mình đầy đủ khi mà mình có ở nhà, khi ở nhà cha của mình. Rồi bây giờ thì mình đang trong tình trạng này rồi, và anh nghĩ rằng khi mình quay trở về chỉ ở mức độ là người đầy tớ thôi thì cũng đã đủ để mình không phải chết đói rồi.
Hay ghê vậy. Tài thiệt á. Vâng, tôi cũng cảm ơn. Cương quyết là rồi. Những người nào đã nói rồi thì nhường cho mấy người chưa được nói lần nào hết.
Con nghĩ là người con thứ này là thật sự ăn năn hối cải. Bởi vì rồi. Sau khi hồi tâm rồi á thì anh ta trở về nhà, và anh ta chấp nhận mình trở về nhà không phải với tư cách người con, mà tự đặt cái hình phạt ra cho mình, sẵn sàng làm người làm công, là cái người có thân phận thấp hèn ở trong gia đình.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Thôi một người cuối cùng thôi nha. Vâng, một người cuối cùng. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là người con thứ chưa có ăn năn thật sự, bởi vì khi mà hồi tâm tự nhủ á thì phải nghĩ đến cái lỗi của mình đã chia tài sản rồi, mình ăn chơi phung phí rồi trước, rồi đằng này là nghĩ đến cái miếng cơm manh áo thôi chứ.
Miếng cơm manh áo đấy. Vâng, thế thôi kết thúc nha, kết thúc một nữa hả? Đây đây, ông cuối, người cuối chưa thấy đã. Vâng, rồi.
Thì cha còn nói ngắn thôi là vì anh ta tin vào lòng thương của cha nên anh ta đứng lên đi về.
Vâng, tức là họ đang anh ta hỏi câu là có sám hối thật sự không?
Anh hỏi sám tin. Hối rồi anh tự tin. Anh tin vào lòng thương xót của cha, anh đứng dậy.
Cảm ơn ông. Tức là anh chị em thân mến, tức là cụ thể là khi tôi đi học á, khi tôi đi học thì tự nhiên sao nó ra cái đoạn này á. Thế thì khi mà đọc sách á thì của đáng tội là có hai phe giống như trong lớp này. Có hai phe ngộ ghê. Tức là một phe nói một cách rõ như thế là anh này không có lòng sám hối thật sự đâu. Anh ấy về đấy vì đói thôi chứ không có gì hết. Tất cả cụ thể là tiếng như chị Lan gì đó là tiếng đòi hỏi của bao tử vậy, thế đấy về thôi. Nói chuyện sám hối vậy đó. Rồi thế. Vâng. Rồi có một số những tác giả khác như là những ông lớn ấy chứ, thì họ nói là không, cái này là sám hối thiệt đấy. Thế thì tôi ngay trong lớp như thế thì tôi cũng đã cố gắng chứng minh rằng là có sám hối thiệt, chứ đây không phải là cái gì mà là do bao tử mà thôi. Và về rồi để mà có kiếm, như lúc nãy có người nói là về kiếm miếng ăn thôi chứ không có gì đâu, chứ làm gì đấy. Thế thì thưa anh chị em, bây giờ đó thì tôi nghĩ rằng á là cái việc mà hoán cải ở đây, tôi có hỏi là có phải là ăn năn thật sự không, thì đây là cái chữ mới mà từ nãy giờ đó cũng có hai ba người nói hơi cái hướng đó, lòng ăn năn thật sự không đến một cái ảo, lòng ăn năn thật sự đến từ từ. Và đúng như ai mô tả, nó bắt đầu đến từ cái bụng đói, cái chết lơ lửng, bởi vì gần chết đói rồi nè, đó, nó khởi đi, đúng như nãy có người nói động lực, đấy, tức là bắt đầu là như thế, bắt đầu có thể là đúng là như vậy, là chỉ cái từ cái bụng, rồi bây giờ tôi tính về, đấy. Nhưng mà đồng thời cũng có những người đã nhấn mạnh đến chữ hồi tâm, rồi tự nhủ, và nhớ lại cái câu anh ta nói cái gì nhỉ, thôi ta sẽ... đâu ạ, đầu chỗ nào rồi ạ? Đấy đấy, anh ta hồi tâm tự nhủ. Đấy, lúc nãy thì có nhiều người dựa vào câu hồi tâm tự nhủ, bao nhiêu người làm công cơm dựa thừa người ta chết đói, là cái câu ấy đúng là cái câu cho thấy rằng là anh ta bụng đói đấy nha. Đấy, là có vẻ là bụng đói. Nhưng mà câu sau lại anh ta lại nói rằng thôi ta đứng lên đi về với cha.
Với cha và thưa với
rồi
cha.
Rồi rồi, vâng. Đấy, và cái câu hỏi của tôi là nó độc lắm, nó như thế này. Anh ta nói là tôi đứng lên, tôi về với cha, tôi nói với cha thế này: thưa cha, con đắc tội với trời với cha, con không đáng gọi là con cha nữa, xin coi con như đầy tớ thôi. Tôi định, cái câu mà tôi định đặt cho cả lớp là như thế. Thí dụ như tôi hỏi cả lớp rồi có xem biết đâu họ cũng đồng ý với tôi. Khi anh ta nói là nha, bắt đầu đói nè, anh ta biểu trời ơi ở nhà người ta sướng ghê á, và anh ta nói thôi ta đứng lên này, đi về với cha, nói với người: thưa cha, con đắc tội với trời với cha, con không xứng đáng. Câu hỏi nè, thử xem cái lớp này, anh ta nói như thế, anh ta có thật lòng không? Đó, chỉ có vậy thôi. Câu hỏi của tôi rất đơn giản. Tôi hỏi bữa đó, tôi hỏi cả lớp câu hỏi em có thật lòng không?
Dạ thưa có. Dạ.
Đấy, đấy. Anh chị em có đồng ý với tôi là, bởi vì nếu mà anh chị em bảo không, cái này là nó nói, nó làm bộ, nó nói vậy á, mục đích nó về để nó ăn thôi, thì tôi cũng thua. Nhưng mà nếu anh chị em bảo không, câu này nói thật lòng. Đấy, như vậy nhé. Anh ta hồi tâm tự nhủ, lúc đúng là có cái chuyện đói nó đấy, nhưng mà anh ta nói, tôi đã đứng lên này, đi về cùng cha này, thưa với người này: cha ơi, con đắc tội. Anh ta có thành thật để nói rằng con đắc tội, con có tội không? Mà anh ta nói tội, con có tội cả với Chúa nữa, với cha nữa. Và anh ta nhận ra rằng tội anh ta to quá, to đến mức độ anh ta bảo thôi, không làm đáng làm con đâu. Làm gì mà còn ai mà đi nhận cái thằng này như thế này nữa. Tiền bạc bay hết rồi. Anh ta xin được làm công. Thì dĩ nhiên làm công thì anh ta bảo cũng được ăn. Nhưng mà đấy, tôi thì tôi nghĩ rằng là anh ta có thực sự có lòng sám hối, chứ không phải anh ta định nói đãi bôi à. Anh chị em hiểu sao chả biết thầy ấy. Câu kế tiếp này, anh ta nghĩ trong bụng như vậy, đến câu 20, anh ta đứng lên, anh ta đi về. À, anh ta đi về thiệt. Và tới đây thì anh chị em thử coi cái lý luận của tôi nó có dở không nha. Anh ta đứng lên, ta đi về nha, đi về rồi nha. Anh chị em coi làm sao mà tôi chứng minh được rằng là cái câu anh ta nói con đắc tội với trời với cha là anh ta không hề nói dối, anh ta không phải giả vờ sám hối nha. Anh ta đằng xa nè, anh chị em nghe này nha, người này đằng xa nè, cha chạy tới nè, thương nè, ôm nè, hôn nè, đòi. Nếu cha làm như thế, mà nếu cái câu là thưa cha, con đã tội phạm tội đến trời với đến cha là một câu gian dối, câu giả vờ hối cải, thì liệu khi anh ta ở trong vòng tay của cha anh ta có dám nhắc lại câu ấy không?
Dạ không.
Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là không ạ. Một tên gian dối định nói một câu vớ vẩn như thế về gặp bố, và hoàn toàn chìm ngập ở trong tình thương của bố. Nếu câu đó là một câu hoàn toàn môi mép thì anh ta không bao giờ dám nhắc câu đó. Anh chị em, tôi lý luận như vậy, không thể dám nhắc được. Và anh ta vẫn cố nhắc, anh ta lặp lại nguyên văn như thế. Và anh ta chỉ bị mất khúc đuôi vì bố anh ta không muốn cho anh ta nói cái câu làm thuê. Bố anh ta muốn anh ta làm con chứ không làm thuê. Anh chị em hiểu không? Đó, nhưng mà còn tôi còn cho anh chị em thấy một lý do nữa mà tại sao tôi lại bảo rằng là anh này về là chắc chắn là có sám hối thiệt đó, chứ không phải về cái chuyện mà đi lo ăn uống đâu. Bởi vì Thánh Luca luôn luôn nói đến việc trở về, người ta trở về và sám hối. Dễ quá, anh chị em nhích lên có tí xíu thôi, lật phúc âm này có hai câu là anh chị em bảo ồ, nói vậy thì đúng rồi, cha nói vậy là tôi thua rồi, đồng ý liền đây, thấy chưa? Chương 15 này, câu số 7 được không? Được chưa? Anh chị em thấy chưa? Thấy chữ sám hối chưa? Chứ đâu phải là tự dưng đâu, làm gì có tự dưng, con đọc 15:7.
Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
Vâng, đấy. Như vậy ngoài ra còn câu gì nữa? Nhích xuống một tí, anh chị em thấy câu gì nữa không? Luôn luôn là trời vui là bởi vì cái người tội lỗi sám hối chứ không phải tội lỗi khác ạ. Đấy. Câu mười mấy, 15 mấy? 15 mấy? 15 10 ạ, 15 10.
Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.
Vâng, đấy, thiên thần trên trời vui vì người tội, không phải là vì người tội lỗi, không phải là tội lỗi, mà người tội lỗi ấy sám hối. Thành ra cái anh bạn của chúng ta đây, cái anh con thứ này, cũng là mẫu mẫu gương của sự sám hối. Đúng, tôi phải đồng ý với anh chị em, đúng cái đói đã thúc đẩy anh ta, cái chết đói thúc đẩy anh ta, nhưng từ cái đói ấy anh ta có lòng sám hối. Và cái và lòng sám hối đấy không phải là thứ vờ vịt, mà là sám hối có thứ thiệt. Nhưng anh chị em bảo thôi được rồi, chả nói vậy là đồng ý rồi, nhưng mà có cái gì mới không? Cái này mới là cái mới. Lúc nãy tôi mới nói với anh chị em, lòng sám hối thật sự bao giờ cũng đến từ từ. Người ta khi thấy Thiên Chúa thương mình thì người ta mới càng thêm sám hối. Ai chưa cảm nghiệm được tình thương của Chúa thì cũng có sám hối đấy, sâu là chưa. Thế để câu, này anh chị em nghe tôi vừa nói câu rồi, bây giờ ai mà hiểu câu đấy thì mới trả lời được câu này. Hỏi: anh con thứ thực sự sám hối khi nào? Ai trả lời đúng là tôi mời cả lớp vỗ tay. Anh con thứ thực sự sám hối kinh khủng. Bên tôi nói là sám hối nó phải từ từ chứ. Khi nào? Đấy, rồi rồi. Bây giờ có ai chưa? Không, bây giờ ai chưa được, chưa nói bao giờ. Đừng đừng nói. Ai chưa giơ tay thì mới được ạ. Và những người đã nói là, à chị kia chưa. Đấy, chị chưa dạ dạ. Vâng, chị tên gì ạ? Rồi.
Dạ thưa cha, anh con thứ thực sự sám hối khi ở trong vòng tay của cha.
Vâng, chính xác ạ. Chỉ khi ở trong vòng tay thì mới thực sự sám hối. Khi anh về và anh tưởng cha anh đem chổi trà ra để đón anh ấy. Vâng, và khi anh thấy là cha chạy ra không có chổi gì cả mà chỉ có vòng tay ạ. Và vì thế chính lúc anh cảm thấy tình thương thì cái sám hối lên mạnh. Chứ tôi đồng ý với anh chị em là không thể từ từ lúc đầu mà đã sám hối 100%. Không ạ, nó phải từ từ. Tôi thử đố anh một câu mà tôi có đố một lần và người ta trả lời. Đố anh chị em nha. Đố anh chị em, lúc người cha ôm anh con thứ thì người cha ngửi thấy mùi gì? Mùi gì đấy?
Mùi heo.
Sao lại phân nữa cái ông này? Ông nói thêm ra heo là quá đáng rồi còn phân. Đó, ai có ai trả lời được không ạ? Ai trả lời được là tôi mời cả lớp vỗ tay. Đấy, lúc nãy chưa vỗ tay kìa. Là người thấy mùi gì? À đây đây, à cái đây là bắt đầu. Đừng nói heo, heo là nó nghe rồi.
Đó. Mùi của người con.
Chính xác. Đấy, vỗ tay anh gì em trời, vỗ tay. Ủa sao ông trả lời được câu hay vậy ta? Cái câu này là tôi tưởng là khó lòng mà ai trả lời được á. Cái gì ạ?
Tại vì khi người cha nhìn thấy đứa con từ xa là đã nghe được cái mùi rồi.
Ồ hay đấy, hay tội. Anh ông là người thứ hai trả lời đúng câu này ạ. Ông là người thứ hai trả lời đúng ạ. Bởi mà thật sự không phải là trả lời đúng. Tôi chưa bao giờ có câu trả lời này ạ. Khi tôi đúng hỏi một nhóm như vậy và họ đã trả lời như vậy và tôi mê mệt về cái câu trả lời này. Mùi con át mùi. Mùi con át mùi heo chứ gì nữa. Đấy, thế mùi cha. Đấy thế thôi. Đấy. Mà như thế hóa ra là ông ấy nhận ra cái đứa con của ông ấy. Đấy, và ông thương nó và nó có cái mùi riêng. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã nói đến mùi ạ. Anh chị em nhớ không? Mùi chiên ạ. Đức Giáo Hoàng bảo rằng cái người mục tử mà thương chiên thì gần chiên, gần chiên là dính mùi của nó, nên người mục tử tốt lành bao giờ người cũng có mùi chiên. Đấy, thành ra đấy, vâng thôi như vậy. Ở đây tôi cũng cảm ơn anh Tài thật đấy, để trả lời thế là quá hay. Được rồi. Đấy, thế thì ở đây ăn năn thật sự chỉ nhắc là ăn năn nó từ từ lớn lên ạ. Cũng không nên nói là ngay từ đầu đang đứng ở chỗ heo mà đã ăn năn 100% thì không không đúng. Nó càng lúc cái lòng sám hối anh chị em thấy nó càng lúc càng trong lên. Nó càng trong lên, lúc đầu thì nó có nhưng mà nó hơi đục ạ. Nó trong lên, cứ càng thấy Chúa thương mình thì mình sám hối chẳng vì cái gì hết. Lúc đầu tôi sám hối, tôi về là tôi về có nhiều người là thế nào cũng có cái ăn, mình làm đầy tớ cũng có ăn được. Nhưng mà dần dần đối với tôi ăn nó cũng chẳng còn quan trọng. Khi tôi được cha tôi ôm vào lòng thì tôi biết rằng là cái tình cha mà trước đây tôi đã cố ý bỏ, tôi đi vì tôi không thích bố tôi và tôi không thích ở nhà này, thì bây giờ tôi mới biết rằng ngay cả khi tôi từ khước thì bố tôi vẫn chưa chịu từ khước. Và anh chị em cũng thấy là người cha sau khi mà đứa con về thì đã ôm hôn và đã trả lại toàn bộ tất cả những thứ tốt nhất cho người con, đúng không? Áo này, giày này, nhẫn này, đúng không ạ? Giày dép, nhẫn, tất cả như thế. Và dĩ nhiên trong cái nhà này có một con bê mà người ta để ăn đại tiệc, để chả biết cái lễ gì mới ăn, thì ông lôi ra ông làm luôn, đúng không? Tức là chưa kịp gì ông làm đấy. Thế thì anh chị em thấy là tôi có viết cái câu này mà tôi cũng thích. Người cha, cái thằng bé trở về, con thứ trở về, người cha đã coi anh ta là gì ạ? Là con ạ. Bởi vì đối với người cha, chưa bao giờ anh ta không là con. Dù nó bề bối thì cũng là con. Cái con trời đánh thì nó vẫn là con của mình, chứ nó không thể là con người khác được. Vâng, thế thì được rồi. Nhưng mà anh chị em thấy mới được có 4 câu à, chậm rồi.